thì không có chữa được. Mà một thầy thuốc giỏi có khi chữa bằng lời nói, có khi chữa bằng hành động, đều là thuốc hết. Và sử dụng cái gì cũng là thuốc hết, bởi cái gì mà có khả năng làm giảm trừ đi cái cơn bệnh, tức là làm cho người ta điều hòa lại, làm cho một cái tâm sân hận đó nó lắng dịu, nó điều hòa trở lại như cũ, làm cái tâm si mê đó nó khởi lên và nó điều hòa lại như cũ, thì tất cả những cái như vậy đều là thuốc, đều là những phương thuốc để chữa trị cho người này. Và một thầy thuốc giỏi thì có thể tính thuốc độc trong nhiều ca, họ có thể dùng nó làm thuốc chữa bệnh, dùng những cái chất độc làm thuốc chữa bệnh. Và như vậy một thầy thuốc giỏi là một vị thầy thuốc mà cách gì cũng là thuốc hết, cách gì cũng chữa bệnh hết, thì đó có thể gọi là đại y vương, hay là bậc thầy của tất cả các thuốc, cho nên nói là dược sư. Thì Đức Phật cũng đã nói như vậy. Chư Phật ở tất cả ba điểm của chư Phật, nghĩa là nói năng, suy nghĩ, hành động, không gì không là cái pháp môn độ sinh. Đức Phật không có nghĩ dư một điều nào hết, không có nói dư một điều nào hết, và không có làm dư một cái hành động nào hết. Sở dĩ nói cái chữ dư đó là bởi vì Đức Phật suy nghĩ một cái năng hành động gì đó cũng là cái pháp để độ sinh. Thậm chí có thể lìa cả ba điểm của ta vẫn là độ sinh, tức là im lặng cũng vẫn là độ sinh. Im lặng cũng vẫn là độ sinh, chỉ cho mình thấy một cái cụ thể nhất, nói những cái gì đó nó quá khó hiểu đi thì mình không nắm được, nhưng bây giờ chỉ thành những cái mà mình sẽ nhận chân nhất, im lặng cũng độ sinh được. Như là ngài Vô Hà của Đức Cổ Hoa, im lặng 100 năm nói gì hết, nhưng mà nhờ im lặng 100 năm nó ở trên nó khổ tu mà chung cùng Đức Cổ Hoa có ngày hôm nay, tức là từ trên đỉnh xuống dưới núi có đến gần 90 ngôi chùa lớn nhỏ, cả một ngọn núi chùa Thiền Tông hết phần dân chúng ở đó chỉ có 8 ngôi chùa. Thế thì mình thấy ai nói lời im lặng đó mà độ sinh hơn, cho nên im lặng 100 năm không nói một lời nào mà độ 500 năm nay chưa hết chưa dứt. Vậy cái những điều dùng của Phật pháp, cho nên nói năng động tĩnh im lặng gì đó cũng đều là chính pháp, tức là đều là pháp độ sinh, tức đều là phương pháp để độ sinh. Độ sinh nó là để làm cho chúng sinh được điều hòa lại, điều hòa nó lại để mà làm cho tham sân si nó được lắng động và nó được dứt, để thấy rõ mọi thực trạng của các pháp, để thấy rõ mọi sự thật của cuộc đời, thấy rõ như là một vị y sĩ thấy rõ gốc của bệnh, vì thấy rõ gốc của bệnh mà chữa được bệnh mà vô nhiễm đối với bệnh đó. Cho nên đối với lại đời sống của một người giác ngộ, cái đời sống giác ngộ đó không có gì khác hơn là phương tiện độ sinh, là đầy dẫy những phương tiện độ sinh. Chính vì vậy độ sinh đó là độ, đó là chuyển hóa chúng sinh từ cái không điều hòa cả thân cả tâm trở thành sự điều hòa thân tâm. Cho nên vì như vậy mà ví dụ như là kỳ trước ở bên Tây Đức vừa rồi mình học kết toàn tịnh hành, thành nguyện hành, nguyện hành á, mình cứ nghe phát nguyện cho đi, và từ tôi thành Phật thì ở cái cõi lúc của tôi không có những người xấu xí, không có những người tàn tật, không có những người yếu ớt, tức là về thân, không có những cái người sân hận, không có những cái người hung dữ, không có những người ác cảm như vậy về tâm. Tại vì một người mà có trí tuệ và có phước báo như tôi nói, một cái người mà khi nào cũng mọi cái hành động, mọi lời nói hay là mọi đời sống của mình làm cho thiên hạ an lạc, làm cái chỗ nương cho thiên hạ, và làm cái chỗ cái chỗ mà giải trừ đi tất cả những cái ngộ nhận, những cái sai trái, những cái đau khổ của chúng sinh, thì cái người đó không bao giờ biết những cái gì bất an, tức là gì nào bất an là bởi vì mình có khả năng đó, mình có khả năng làm cho hết thảy chúng sinh an, đương nhiên mình sẽ an lòng. Mình bất an là bởi vì mình muốn giúp ai cho người đó an mà mình giúp không được, thành ra mình bất an. Mình muốn giúp cha giúp mẹ giúp được, mình muốn giúp thân bằng tín hữu giúp được, mình muốn giúp nước lợi dân giúp được, cho nên bất an hàng ngày. Nhưng nếu mình có khả năng giúp được hết thì làm sao mà bất an? Cho nên là bởi vì có những cái khả năng như vậy, cho nên cái sự bất an không bao giờ đến được với mình. Tại vì cái sự bất an đó khi nào cũng ở nơi một cái yếu tố, ở một cái manh mối rằng là so đo thiên hạ, tức là mình và người tranh chấp, mình và người tranh chấp mới khởi lên đủ sự bất an. Nghĩ cho kỹ, dành sự tranh chấp đó mà làm gì? Còn khởi cho lên đó là bất an này. Ở Đức Phật thì không thể có cái tâm trạng đó. Con người ta khi nào cũng nghĩ tôi nó đụng với tôi, cho nên tôi phải trả thù. Nhưng mà không quên đi rằng là kẻ kia nó cũng nghĩ như vậy, nó đụng với tôi cho nên tôi phải trả thù. Đừng quên như vậy, đừng nghĩ một chiều, đừng muốn làm thượng đế, đừng có muốn là mình mặc quyền sinh sát đại chúng phải chịu thôi. Đừng có đứa nào có quyền trả thù mình hết, không đứa nào được quyền đụng với mình hết. Đừng quên như vậy. Đức Phật không có tinh thần đó, bởi vì Đức Phật hầu như trong khi tiến trình tu bổ tất cả của người giác ngộ đó không có cái ngã theo cái lối nhân ngã sau đó thôi, mà chỉ có cái niệm là chúng sinh. Làm thế nào tôi đổ hết những người chúng sinh này, làm thế nào tôi giúp cho những chúng sinh này, cho nên vì như vậy quân tập khi nào trong đầu óc cũng làm thế nào giúp những chúng sinh này phục sự chúng sinh thành tựu. Mà chính vì như vậy cho nên có khả năng thống lý đại chúng và có khả năng vô nhiễm. Khả năng vô nhiễm đó là khả năng không có bị kẻ nào làm cho mình bị nhiễm đau khổ hết, không kẻ nào tạo cho mình cái sự tranh chấp nhân ngã bất khởi được. Cho nên khi mà từng lát kiếm của ca lợi chém xuống, nhà tu khổ hạnh kia không khởi tiền não, bởi vì cũng không nghĩ tới rằng là nó dám chém mình. Mà Đức Phật chỉ nghĩ rằng là mình làm thế nào mình dùng cái sức mạnh của trí tuệ từ bi này để mình nhuốm qua kẻ kia, qua hình tượng của hắn. Giống như rằng là người Ấn Độ họ có câu cách ngôn là cái người đức hạnh giống như là cái cây trầm, cái mùi hương trầm nó lấp cả cái đứa búa trong đó, cái hương thơm của trầm nó cũng nhuốm cái mùi vào trong cái búa mà chặt nó. Cũng vậy, từ đại dương của cả đời xả xuống hình hài của vị tu của hạnh nói trên, không làm cho vị tu của hạnh kia bệnh, tâm không bệnh, thân không bệnh. Trái lại, truyền qua cái đứa kiếm nó chạy từ mũi kiếm vào cho đến cán kiếm, rồi truyền vào trong tay cho một người của ca lợi một cái năng lực, một cái tinh thần của sự xả ác. Cho nên chung cục ca lợi với ác tâm đó thì sau khi được độ và độ được vô số người không ai khác hơn đó là A-la-hán tăng đầu tiên của Thích Ca Mâu Ni Như Lai, nó là A-la-hán Thiếu Trưởng Như. Và Đức Phật đã đáp lại bằng cái câu nói là hôm nay đại vương dùng gương cắt chặt thân thể của tôi tu luyện trong đời sau, dùng gương trí tuệ cắt chặt hết mọi dây rợ phiền não vô minh của đại vương. Đúng như vậy, với lưỡi kiếm trí tuệ của Đức Phật, Đức Phật cắt hết mọi cái dây rợ vô minh của A Nhã Chủ Sinh Như. Và kẻ nào thân cận với Đức Phật, có nhân duyên với Đức Phật, kẻ đó đều được nương nhờ cái công đức hiểu biết về bệnh và khúc của Phật, và kẻ đó đều được thành mạnh. Cũng giống như người nào mà thân cận và gần gũi bác sĩ thì người đó có khả năng hết bệnh, chắc chắn như vậy. Người nào mà xa lìa bác sĩ, không được thân cận bác sĩ ở xa lắc xa lơ mình, người đó có khả năng không khỏi bệnh. Và người nào mà thường thân cận và gần gũi với bệnh y sĩ thì người đó có khả năng hết bệnh, chưa bệnh. Chỉ cần có cái nhân duyên với bác sĩ thì khả năng giúp bệnh là có. Cũng vậy, chỉ cần có nhân duyên với bệnh thì cái khả năng vô minh nó có thể bị đoạn diệt. Cái bệnh vô minh nó là cấp cận của tất cả, có cơ đoạn diệt. Và khi người ta cần, khi người ta cần bác sĩ có hai thái độ. Một là thái độ hạ thấp, có thể nói là kiểu căn, nhưng có nhân duyên với bác sĩ cho nên thân cận với bác sĩ và không có uống bệnh. Hai, có thể nói là đại căn hay thượng căn, là do thân cận với bác sĩ xong này trở thành bác sĩ. Thân cận với bác sĩ có hai cái lợi, dù hàng kiểu căn cũng có lợi, là lợi trước hết không bệnh, không chữa được bệnh. Còn lợi của đại căn thì không những nó được hưởng cái tiểu lợi đó, còn được hưởng luôn cả cái đại lợi là thành tựu một vị bác sĩ khác. Còn khi có nhân duyên với đức Phật cũng vậy, hàng tiểu căn thì sẽ được nương nhờ đức Phật, nương nhờ ngoại đức của đức Phật để diệt các bệnh thân và tâm, và hàng đại căn là trở thành chính một vị thượng vương, trở thành một dược sư. Và kinh dược sư này có thể nói rằng là dưới mắt của mọi người bình thường thì đúng vậy, nó dùng để cầu an, tức là để chữa bệnh cho mình. Nhưng dưới con mắt của người có căn cơ lớn thì nó giúp mình trở thành một kỳ tài y vương. Và như vậy kinh này là thuộc loại, thuộc loại kinh liễu nghĩa thành phẩm. Bởi vì mình cứ theo đúng kinh này thì mình có thể trở thành một kỳ tài y vương. Như vậy thì giống như trong pháp qua Đức Phật nói, cứ một cơn mưa nó chút xuống, cỏ thì hút ít nước và đại thọ thì hút nhiều nước, chứ không phải cơn mưa đó thiên vị, mà chỗ nào cỏ thì nó mưa nhỏ, mà chỗ nào đại thọ thì nó mưa rào. Cơn mưa nó chảy xuống đồng đều trong một cánh rừng, nhưng mà đại thọ thì hút nhiều nước và tiểu thọ thì hút ít nước. Cũng vậy, Đức Phật chảy xuống một cái pháp đồng đều, nhưng mà tiểu căn thì nhận thấy cái phần tiểu căn, đại căn nhận thấy đại căn, còn không có căn nào hết thì không có nhận thấy cái gì hết. Nếu mà chỉ trực chờ đạo Phật ở những cách thoải mái cho những cái dục vọng hay là những cái khắc ý nào của mình thì vô ích, thì không nên đến cái đạo Phật, tại vì sẽ thất vọng. Tại vì đạo Phật là đạo cao thượng, vì vậy mới xứng đáng cho mình tôn vinh cuộc đời. Vì vậy chúng sinh nào được nhờ, kể cả kẻ ác, nếu như vậy kể cả kẻ ác cũng được trung thân ở nơi trí tuệ Đức Phật thì thường được cảm hóa, cũng như tất cả những kẻ tại bệnh ở trên đời này đều được nhờ bác sĩ. Cho nên Đức Phật sẽ được ví là y vương. Và như vậy dưới đôi mắt đại căn mắt thì đây là pháp môn tu thần tập đạo. Cho nên chả trách Ngọc Lâm Quốc Sư, một nhân vật mà ở đây rất nhiều người biết. Ngọc Lâm Quốc Sư có cái câu chuyện pháp phòng tục lưỡi. Ngọc Lâm Quốc Sư là một nhân vật có thật, là một vị quốc sư của triều đại nhà Thanh. Và Ngọc Lâm Quốc Sư trong khi diệt đọc Đại Tạng Kinh đã tán thán kinh dược sư rằng là cần phải tuyên dương những người nào có cái tinh thần muốn hoằng đại thừa Phật pháp, muốn cho người ta thành được Phật đạo, không thể không hoằng bài cái kinh này. Đại Ngọc Lâm Quốc Sư nói như vậy. Nhưng mà dưới mắt của mình, chẳng hạn mình nhìn thì mình thấy rằng là kinh này chỉ để tụng cầu an mà thôi, nó phải mình thấy được cái mặt tiêu của nó thôi. Nếu mình phát tâm Bồ Đề mà mình học cái kinh này thì mình sẽ thấy được. cái giải từ ở trong này, cái phát tỉnh vật ở trong này, cho nên mới nói là bổn nguyện, mới nhấn mạnh cái chữ đó. Như vậy thì mình biết dược sư là một vị thầy thuốc như vậy rồi, và dược sư là một vị Phật mà nếu mình nương nhờ, tức là mình niệm đến, mình thân cận theo, dù đó là cái lối chịu căn, mình cũng được tiêu tan những là uống mình theo bằng cái lối giải căn, tức theo đúng bổn nguyện của ta, thì mình không những được tiêu tan những là mà mình còn là hiện thân của sự tiêu trừ tai nạn ở bất cứ quốc độ nào, ở bất cứ thời điểm nào, cho tất cả chúng sinh, như là chư Phật đã từng làm, như là Đức Phật Dược Sư này đã từng làm. Tức là nếu mà mình chiếu theo cái bổn nguyện đó, thì xưa nay mình học Phật pháp, mình sơ gốc cái tinh thần của nhân địa đây lắm, nhân địa phát tâm tu hành lắm. Cái phần này một lát mình sẽ đi cầu đến. Ở đây trở về là khi mình đã tạm thời mình biết tại sao Đức Phật được ví như là một dược sư, bệnh là thế nào và thuốc là như thế nào. Thì bây giờ đến cái gọi là cái danh tính của Đức Phật gọi là dược sư Lưu Ly Quang. Lưu Ly đây là bài sắc của tỷ Lưu Ly. Tỷ Lưu Ly đó là một thứ ngọc, ngọc này là ngọc mà viên ngọc này sở dĩ gọi là lưu ly là bởi vì nó có cái màu, lưu ly là cái màu chỉ cho cái màu màu trên nền trời xanh thẳm, xanh biếc, màu xanh của nền trời gọi là lưu ly, cái màu đó gọi là màu lưu ly. Quang nó chỉ cho cái sự ánh sáng của lưu ly. Và khi nói rằng là Đức Phật này là một Đức Phật Dược Sư, là cũng là coi như là một cái người mà năng độ hết thảy chúng sinh, khiến cho chúng sinh trở về một cái trạng thái tỉnh tĩnh và điều hòa và bình thường, tiêu diệt hết cả những cái mà không được bình thường, tất cả những cái vô minh bỏ quạt, để trở thành một con người giác ngộ. Mà cái từ này á, cái khả năng đó của Đức Phật Lưu Ly Quang nó như là cả một cái nền trời trong sáng. Một cái nền trời trong sáng này nó không có bờ bến, nó mênh mông bao la, nó không có giới hạn, nó chỉ có cái cứu cánh thân tịnh, tức là cứu cánh thân lạc, tức là cứu cánh vô nhiễm. Tức là một vị thầy một thầy, một người làm bác sĩ, người đó phải có đủ hai năng lực mới trở thành bác sĩ, là năng lực vô nhiễm, tức là năng lực không bị nhiễm bệnh, và năng lực chữa bệnh. Chứ nếu mà không có năng lực vô nhiễm thì chữa bệnh không thành, tại vì chữa xong một người thì mình chết mất rồi. Thì bác sĩ có chỉ đổi mạng thôi, không có ai dám học nghề bác sĩ hết. Cứ mình chữa cho một anh nào bị cái gì đó là xong, đó là mình bị cái đấy thì đâu ai dám học. Cho nên bác sĩ phải có một cái năng lực rằng là vô nhiễm, tức là phòng bệnh, ngừa bệnh, tức là vô nhiễm thì mới có thể chữa được bệnh. Thì giống như cả một cái bầu trời, cái năng lực đó thanh thang không giới hạn, như một bầu trời sáng bao gồm tất cả xung la vạn tự vạn tượng. Tức là ý muốn nói rằng là cái pháp này có thể chuyển hóa mọi cái pháp, mọi cái pháp u minh nó trở thành trí tuệ, chuyển hóa mà nó không có giới hạn, nó không có bờ, không có bến, nó không có giới hạn. Cho nên có thể nói nó là không có cùng cực, không có hết, không có giới hạn, kể cả về hai chiều là không gian và thời gian. Thời gian là một khi mà được như vậy là vĩnh cửu, không bao giờ tận, đó là chỉ cho cứu cánh an lạc. Còn với không gian đó, thì bất cứ ở đâu, bất cứ chỗ nào, cái pháp đó, cái người tu cái pháp đó, như cái pháp đó luôn luôn là ô nhiễm và luôn luôn là năng độ tất cả các bệnh, tức là năng trị liệu tất cả các bệnh. Và có khả năng như vậy, cho nên khả năng này có thể chuyển hóa bất cứ chỗ nào, và không có một cái chỗ nào là giới hạn của cái khả năng nói trên. Cho nên khả năng nói trên có thể ví cái khả năng chữa trị cho chúng sinh trong mười phương và chữa trị tất cả các căn bệnh vô minh đó. Cho nên cái khả năng chữa trị đó cái lưu ly quan nó cũng có thể nói rằng là vô lượng quan. Tức là đối với không gian thì nó là vô lượng quan, đối với thời gian nó là vô lượng thọ. Cái không gian này nó bất diệt, nó có khắp hết cả ở bất cứ một cái không gian nào, nó cũng vẫn hiện hữu cái hư không đó, cái không gian đó. Và dù cho có chẳng trong cho đến đời nào thì chẳng được, nó vẫn còn, nó không bao giờ bị diệt, không bao giờ nó bị hạn chế lại. Và giống như là cái hồi mà tam hệ tịnh độ tôi có giải thích rồi, và trong kinh nói rằng cái đức một đức phật đó, cái năng lực của đức phật đó, cái dụng của đức phật đó, cái bản thể là đức phật, còn cái dụng của thể đó là các vị bồ tát phù hộ hai bên. Cho nên thể tính là một pháp thân thanh tịnh. Pháp thân thanh tịnh này là sự vị nói thanh tịnh là vô nhiễm, tức là không bao giờ bị ác hoại, không bao giờ bị phiền não hoại. Vô nhiễm đó là tượng trưng cho tinh thần của dược sư, tức là vô nhiễm, tức là không có nghĩa rằng là chỉ có vô nhiễm, mà vô nhiễm có nghĩa rằng là không những nó vô nhiễm mà nó còn nhiễm tất cả những cái khác, nó làm cho những cái khác thành một gì của nó, thành một thứ hết đó, tức là sự giác ngộ. Cho nên nói là thanh tịnh pháp thân thì thanh tịnh pháp thân nó thành tựu được bằng trí tuệ và sự phát nguyện thực hiện cái trí tuệ nói trên, đó là bằng phù và trí tuệ, tức là lý, tức là thiên về lý, lý giải và tự hành, đó là phổ hiểm. Nói ví dụ như thế thì mình thấy như vậy, thì ở đây Đức Phật Dược Sư có hai vị Bồ Tát phù hộ hai bên, Nhật Quang Biến Chiếu, Nguyệt Quang Biến Chiếu. Nhật Nguyệt đó là chỉ có một bầu trời trên nó có con chiếu mặt trời và mặt trăng. Mặt trời tượng trưng cho trí tuệ, tại vì mặt trời là tượng trưng cho sức sống, tượng trưng cho sự sinh, tượng trưng cho sự soi tỏ thấy rõ mọi sự. Cái ánh sáng của mặt trời nó tượng trưng cho như vậy, nó nóng, nó đầy sức sống. Ánh sáng của mặt trăng nó mát mẻ, nó dịu. Và ánh sáng của mặt trăng nó chỉ xuất hiện vào khi đêm không có mặt trời. Cũng giống như là chư Phật cũng như các hành thiện trí thức xuất hiện vào cái khi mà trời không có Đức Phật, hay là đức, các vị Bồ Tát xuất hiện vào cái thời gian không có Đức Phật, tức là thời gian mà đối với chúng sinh là vô tối, hay là các vị tổ xuất hiện như vậy trong những thời gian như vậy, cũng giống như ánh trăng xuất hiện ở trên nền trời vào lúc ban đêm để mà soi sáng cho người ta trong thời gian đó, làm mát, làm thanh lương, làm dịu tàn. Còn ánh sáng của mặt trời là ánh sáng mãnh liệt hơn, là ánh sáng tượng trưng trí tuệ, ánh sáng tượng trưng cho sự đi. Và ngoài ra không phải chỉ có nhật quang, nguyệt quang, mà trong kinh Dược Sư thì đề cập đến rằng là còn có các vị Bồ Tát chuyên môn thủ hộ Đức Phật Dược Sư này. Các vị Bồ Tát đó thì như mình biết là Văn Thù Sư Lợi, Quan Thế Âm, Vô Tận Chí,